Năm 1972, khi tròn 17 tuổi, cô gái Trần Thị Sơn xung phong nhập ngũ và được biên chế làm nhiệm vụ tại Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, cơ quan quản lý và đảm bảo xăng dầu cấp chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến năm 1976, xuất ngũ và chuyển công tác sang khối chính quyền, nữ cựu chiến binh được cử đi học thương nghiệp rồi về công tác tại Hợp tác xã Mậu Dịch, huyện Hải Ninh cũ cho đến khi nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu cũng là lúc bà Trần Thị Sơn bắt đầu khởi nghiệp. Bà tham gia phát triển kinh tế và thành công ở lĩnh vực vận tải du lịch. Sau 10 năm gây dựng, thương hiệu taxi Ca Long đã trở thành địa chỉ tin cậy, thân quen với người dân thành phố Móng Cái và du khách, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động. Đây phần lớn là con em cựu chiến binh với mức thu nhập đạt từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng.
Khi tôi mở công ty ra đến bây giờ là cũng 16, 17 năm rồi, cũng gần 100 công nhân. Thôi thì mình đã xây dựng lên, mà cũng vừa đi làm như thế này, vừa tạo được những việc làm cho mọi người thì trong lòng tôi cảm thấy nó cũng vui.
Nhưng có lẽ việc xây dựng kế hoạch sản phẩm du lịch đưa khách ra tuyến đảo ở Móng Cái khiến nữ cựu chiến binh tâm đắc nhất. Bà Trần Thị Sơn kể lại, năm 2015, khi thành phố Móng Cái phát động chủ trương phát triển du lịch ra đảo Vĩnh Thực thì mọi thứ còn rất hoang sơ và khó khăn. Bởi vậy, việc mở dịch vụ du lịch ra Vĩnh Thực được coi là mạo hiểm.
Khi bắt đầu mà nhận cái dự án để làm cái công tác du lịch thì thật đầu tôi cứ nghĩ là nó dễ. Nhưng mà khi mà anh em tôi bắt tay vào làm thì tôi thấy nó cực là khó. Tại vì một người phụ nữ vừa làm dịch vụ vận tải, nhất là về tàu bè sông nước thì chúng tôi phụ nữ tôi không thạo. Cho nên là đa số là vừa làm vừa học hỏi anh em đây, có thể giúp đỡ.
Ngày nào cũng vậy, dù mặt trời chưa rạng, nhưng nữ cựu chiến binh Trần Thị Sơn đã tất bật với công việc ở bến Mũi Ngọc, cửa ngõ để đi tới hai xã đảo nơi biên giới. Bằng chất giọng mộc mạc và nụ cười đậm chất người miền Đông, bà Sơn nhiệt tình hướng dẫn cho du khách.
Sau 1 tiếng rồi ba cháu mà có mua vé về nữa thì để bán cả vé về luôn cho con nhé.
Vé về bao nhiêu?
Vé về thì cả đi cả vé.
Sau 8 năm kiên trì vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cựu chiến binh Trần Thị Sơn đã góp phần đưa Vĩnh Thực trở thành điểm đến check-in không thể thiếu trên bản đồ du lịch biển đảo. Việc phát triển du lịch trên đảo cũng giúp đời sống của người dân xã đảo được cải thiện. Anh Hoàng Văn Tằng, người dân trên đảo Vĩnh Thực chia sẻ.
Trước thì cô chưa mở thì nó còn hoang sơ và đường mòn, đất lở rồi chứ không có đường bê tông hóa với nền đẹp như thế này. Cô ra đây cô cũng đầu tư cũng nhiều, đường bê tông, sân bãi, tiện lợi, dân tình đi lại là khách du lịch chung đi lại cũng thuận tiện. Thế là không bị sóng gió, không bị gập ghềnh. Dân thì cũng háo hức, tuyến du lịch càng ngày càng mở rộng ra, cái thu nhập thì cũng ổn định.
Bà Phạm Thị Oanh, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Móng Cái cho biết, thời điểm cựu chiến binh Trần Thị Sơn phát triển du lịch trên đảo Vĩnh Thực, địa phương có mời gọi các doanh nghiệp đầu tư nhưng không mấy người mặn mà.
Thế nhưng mà khi chúng tôi vận động thì bà cũng đã sẵn sàng tiên phong phát triển cái tuyến du lịch này. Thế và lúc đó thì khó khăn lắm, phải dồn hết nguồn lực, vừa là đầu tư về phương tiện, xuồng rồi xe trên đảo, các xe điện, đặc biệt nữa là lại phải tìm kiếm cái nguồn lao động. Từ năm 2016 đến nay là bà Sơn đã có nhiều cái đóng góp trong cái việc phát triển tuyến du lịch đảo.
Chiếc thuyền chở du khách rời bến ra đảo cũng mang nặng bao ước mơ và tâm huyết của người lính cựu Trần Thị Sơn. Với bà, dù là thời chiến hay thời bình, việc đóng góp xây dựng quê hương, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước luôn là nhiệm vụ cao nhất của người lính Cụ Hồ.